Chào mừng các bạn đến với chương trình Phát thanh Minh Huệ. Chúng tôi muốn gửi đến các bạn tin tức về cuộc bức hại Pháp Luân Công tại Trung Quốc, cũng như những câu chuyện chia sẻ tâm đắc thể hội của các học viên Pháp Luân Công trong quá trình tu luyện, cùng âm nhạc do chính các học viên sáng tác và trình bày. Chương trình phát thanh ngày hôm nay xin được gửi tới các bạn một câu chuyện chia sẻ tâm đắc thể hội tu luyện trên Pháp hội Minh Huệ lần thứ 16. Bài chia sẻ có tiêu đề Một nhà nghiên cứu tìm hiểu sâu về Pháp Luân Công và bước vào tu luyện. Bài viết của một học viên Pháp Luân Đại Pháp tại Trung Quốc. Tôi bắt đầu tu luyện Pháp Luân Đại Pháp vào năm 2012, sau hàng năm trời làm công tác nghiên cứu. Sau khi tốt nghiệp đại học, tôi làm công tác nghiên cứu khoa học tại một công ty nước ngoài. So với nhiều người khác, tôi có một môi trường làm việc thoải mái và mức lương cao. Tôi có thể mua ô tô và nhà tại một thành phố xinh đẹp ở Trung Quốc. Nhưng cuộc sống rất nhiều áp lực, xã hội hỗn loạn khiến tôi cảm thấy đất nước này chẳng còn hy vọng nữa. Vật chất đầy đủ cũng không thể lấp đầy sự trống rỗng tinh thần của bản thân. Vì vậy tôi muốn chia sẻ về những trải nghiệm tu luyện của mình, để nhiều người hơn nữa có thể trân quý cơ hội tu luyện pháp môn này. 1. Đọc sách và nghiên cứu. Tôi luôn thích đọc sách, đặc biệt bất cứ thứ gì liên quan đến lịch sử và văn hóa Trung Hoa truyền thống. Càng đọc tôi càng hiểu về những lời dối trá của Đảng Cộng sản Trung Quốc và tôi đã loại bỏ những tà thuyết cùng tuyên truyền của nó. Tuy nhiên những thông điệp tuyên truyền của Đảng Cộng sản Trung Quốc đã gây ra những ảnh hưởng tiêu cực tới tôi và khiến tôi giữ khoảng cách với Pháp Luân Đại Pháp. Tôi không có nhiều cơ hội trong cuộc sống thường nhật để biết chân tướng về Đại Pháp. Có đôi lần tôi tình cờ thấy một vài website liên quan, nhưng vì có những hiểu nhầm về môn tu luyện và vì sợ hãi, cơ hội của tôi đã lập tức trôi mất. Sau khi tôi có cơ hội đột phá phong tỏa Internet và đọc tin tức, những lời dối trá ngọt ngào và các tuyên truyền do Đảng Cộng sản Trung Quốc tạo dựng đã bị phơi bày và giải thể. Một ngày tôi tình cờ duyệt một trang web trên Freegate và đọc thông tin về việc thoái Đảng Cộng sản Trung Quốc cùng các tổ chức liên đới của nó. Tôi đọc được rằng Đảng Cộng sản Trung Quốc đã làm nhiều việc xấu và nó sẽ bị trời trừng phạt. Tôi bắt đầu hiểu rằng mọi người phải lựa chọn rời khỏi Đảng Cộng sản Trung Quốc. Tôi đã lưỡng lự một chút, sau đó dường như có một năng lượng ào ra khỏi cơ thể để phá tan bề mặt con người. Năng lượng mạnh đến nỗi đến giờ tôi vẫn còn nhớ đến nó một cách sống động. Tôi cần là một người chính trực và công lý phải được thực thi. Vì vậy tôi nhanh chóng chọn một tên và thoái khỏi các tổ chức liên đới của Đảng Cộng sản Trung Quốc. 2. Mong ước tu luyện. Do những tuyên truyền của Đảng Cộng sản Trung Quốc, tôi từng nhiều lần bỏ lỡ cơ hội tu luyện Pháp Luân Đại Pháp. Sau khi thoái đảng, có lẽ vì những ảnh hưởng của tà linh đã được loại bỏ, tôi dần dần và từ từ biết được chân tướng Đại Pháp. Tất cả những tư tưởng bất thuần về Đại Pháp mà tôi từng có đã liên tục được tiêu trừ. Tôi có vài vấn đề về sức khỏe bắt đầu từ khi còn học đại học. Các bác sĩ bảo tôi bị suy nhược thần kinh. Tôi thường thấy mệt mỏi, buồn ngủ và yếu ớt. Tôi đã đi khám cả bác sĩ Trung và Tây y khắp nơi nhưng họ đều không thể chữa lành cho tôi. Khi biết thêm một chút về Pháp Luân Đại Pháp, đặc biệt là hiệu quả thần kỳ về sức khỏe, tôi đã muốn thử tập nó. Ngay khi suy nghĩ này nảy sinh, tất cả mọi thứ đồng loạt xảy đến khiến tôi hồi hộp và lo lắng. Tôi cũng có suy nghĩ muốn tu luyện, tuy nhiên không dễ để tìm một phương pháp tu luyện phù hợp với mình. Không có gì có thể thật sự lý giải cho tôi tu luyện là gì. Nó rất mơ hồ, nhưng tôi biết rằng nó hẳn phải là điều gì đó xuất phát từ tâm, và người ta phải thực hiện nó một cách thành tâm. Vì thế khi đọc được trang web Pháp Luân Đại Pháp, tôi thấy rất nhiều kinh sách giảng pháp và lời giới thiệu về pháp môn, mà đã thuyết phục tôi rằng đây là con đường duy nhất có thể dẫn dắt tôi chân chính tu luyện. Tuy nhiên tôi có xem xét việc mình đang ở Trung Quốc, và băn khoăn liệu tôi có thể tu luyện trong môi trường này và chịu được những nguy hiểm tiềm ẩn không. 3. Tu luyện Đại Pháp. Tôi gửi tin nhắn cho người bạn là một cao nhân bên đạo gia và hỏi anh ấy nghĩ gì về Pháp Luân Đại Pháp. Nhưng suốt vài ngày, anh ấy không trả lời. Vì vậy tôi nghĩ mình phải tự trả lời câu hỏi đó. Tôi phân tích vài tài liệu của Đảng Cộng sản Trung Quốc và phân loại chúng trong đầu. Rồi tôi đọc sách chuyển Pháp Luân. Tôi không thấy có gì trong cuốn sách là cực đoan hay rắc rối như Đảng Cộng sản Trung Quốc đã miêu tả. Trên thực tế, những điều được giảng trong đó như đức và nghiệp, ý nghĩa của sinh mệnh, đều phù hợp với những gì tôi biết về những giáo lý Phật giáo. Hai cuốn sách Chuyển Pháp Luân và Đại Viên Mãn Pháp giới thiệu Pháp Luân Đại Pháp là đại pháp tu luyện thượng thừa của Phật gia. Tôi đã rất phấn khích khi biết rằng nó có thể giúp con người đề cao tầng thứ chỉ trong một thời gian ngắn. Rồi tôi lại cố xem xét liệu mình có thể tu luyện trong một môi trường như ở Trung Quốc. Tôi đã đọc về một vài trường hợp bức hại và tự hỏi liệu tôi có sợ nếu bất kỳ điều gì như vậy xảy ra với mình không? Tôi có hối tiếc vì tu luyện đại pháp không? Tôi có thể chịu được những khó nạn như vậy sao? Tôi cũng nghĩ xem điều gì sẽ đến nếu tôi không tu thành. Nhưng cuối cùng, nếu không tu thành thì tôi vẫn là một người có đạo đức cao thượng, vốn là điều mà tôi vẫn theo đuổi. Tôi thu xếp đọc thêm một vài cuốn sách của Pháp Luân Đại Pháp, nhưng vẫn không thể quyết định liệu mình có tu luyện không. Vì thế tôi không buồn học các bài công pháp. Rồi một vài việc xảy ra. Một hôm trên đường đến chỗ làm, tôi đâm vào một ai đó đang đi xe máy. Tôi bận bịu giải quyết về vụ tai nạn mất nguyên cả ngày. Khi về đến nhà, tôi lại phải giải quyết một vài vấn đề liên quan. Thông thường, vào thời gian này trong ngày, tôi sẽ đọc các sách đại pháp, nhưng tôi nghĩ mình đã bị bó buộc cả ngày với những thứ liên quan đến vụ tai nạn rồi. Nếu giờ tôi không bắt đầu học các bài công pháp, tôi sẽ hoàn toàn quên mất và lại trì hoãn mọi việc. Tôi mơ hồ nhớ trong sách Chuyển Pháp Luân có giảng rằng khi một người muốn tu luyện thì anh ta sẽ gặp những can nhiễu để ngăn cản anh tiến bước. Tôi quyết định rằng mình tốt hơn nếu bắt đầu ngay và không nên trì hoãn nó nữa. 4. Học các bài công pháp. Tôi bắt đầu học bài công pháp thứ nhất và thấy thân thể mình cảm giác rất nhẹ nhàng. Tôi không thể tin được. Đó có phải là thân thể tôi bắt đầu có một số phản ứng rồi. Khi đi ngủ vào đêm đó, tôi cảm thấy lòng bàn chân mình ấm lên và lưu thông máu khắp thân thể tôi rất nhanh. Ngày hôm sau, tôi phát hiện mình tràn đầy năng lượng vì đã làm việc cả một ngày mà không cảm thấy mệt mỏi chút nào. Tôi đã học tất cả 5 bài công pháp trong một tuần. Với bài tịnh công đả tọa, tôi chỉ có thể bắt một chân lên và ngồi thế đơn bàn. Mặc dù chỉ ngồi và không làm gì, nhưng tôi cảm nhận được máu mình đang lưu thông rất mạnh mẽ. Tôi rất cao hứng và hoàn toàn bị thu hút bởi hiện tượng đó. Tôi cảm thấy mình trở nên trưởng thành hơn và nhẫn nại khi xử lý các việc. Một tuần sau khi tôi học các bài công pháp, tôi nhận được câu trả lời của người bạn cao nhân đạo gia rằng Pháp Luân Đại Pháp là chính pháp. Hãy thử xem và anh sẽ thấy. Sau khi bắt đầu tu luyện Pháp Luân Đại Pháp, tôi đã thay đổi rất nhiều trong cách suy nghĩ. Tôi muốn là một người tốt hơn và tâm trạng tôi rất bình an. Tôi đọc sách Chuyển Pháp Luân vài lần và cũng đọc hai cuốn Pháp Luân Đại Pháp Nghĩa Giải và Chuyển Pháp Luân Pháp Giải. Nhưng tôi không biết nhiều về cách tu luyện. Trên thực tế, tôi có chút sợ hãi. Tôi khó có thể hiểu về việc giảng chân tướng. Tôi chấn động khi đọc các trường hợp bức hại trên website Minh Huệ. Tất cả những việc đó thực sự đang xảy ra ở Trung Quốc sao? Tôi chưa gặp bất kỳ điều gì được đề cập trong các trường hợp đó, nên tôi thật sự không thể làm bất kỳ điều gì họ đã làm. Tôi cũng không biết phát chánh niệm như thế nào. Mỗi ngày tôi luyện công và chỉ thế thôi. Những cảm giác tuyệt vời khi luyện công dần trở thành bình thường. Tôi cảm thấy tính khí mình tốt hơn, nhưng tôi vẫn gặp vài mâu thuẫn. Tôi nhận ra rằng mình vẫn bám giữ vào những quan niệm và thói quen của bản thân. Tôi không cảm thấy mình có nhận thức tốt về tu luyện. Nó như thể tôi đang thực hiện việc tu luyện giống như một hoạt động thư giãn giải trí. Điều khác biệt duy nhất là tôi luyện công chăm chỉ hơn. Có lẽ sư phụ đã thấy rằng, dù tôi đã bước vào cửa đại pháp nhưng lại chưa biết cách chân chính tu luyện. Vì thế tôi đã được khích lệ ra hải ngoại để gặp gỡ các học viên ngoài Trung Quốc, vì rất khó để tìm các học viên tại Trung Quốc. Sau cùng tôi đã luyện các bài công pháp được gần một năm và có thể có một vài động tác cần được chỉnh sửa. Ra nước ngoài thì tôi cũng có thể xem mọi người tu luyện như thế nào. 5. Du lịch ra nước ngoài. Tôi đến một cộng đồng người Hoa ở một thành phố hải ngoại và thấy rằng các học viên rất thân thiện và nồng hậu. Mặc dù chúng tôi chưa từng gặp nhau trước đó, tôi có thể cảm thấy rất gần gũi với họ. Tôi ấn tượng với họ vì họ hành xử giống như những người tôi đã đọc trên trang web Minh Huệ. Một số là những học viên cao tuổi nhưng nhìn rất khỏe mạnh và tràn đầy năng lượng. Một số thì trông trẻ hơn ít nhất 20 tuổi so với tuổi thật của họ. Mọi người đều khiêm nhường và thiện lương. Tôi gặp một học viên đại pháp tại một hiệu sách đại pháp. Cô ấy từng bị giam giữ phi pháp 3 năm khi còn ở Trung Quốc. Câu đầu tiên tôi nói với cô ấy là: "Chào chị là đệ tử đại pháp phải không?" Cô ấy đáp lại, đúng vậy, tôi đến thế gian này là vì đại pháp. Tu luyện là một quyết định khó khăn với tôi, để nói rằng đến đây là vì đại pháp là một điều gì đó vượt ra ngoài nhận thức của tôi. Bây giờ khi nghĩ về nó, tôi cảm thấy đó là một điểm hóa từ sư phụ, rằng tôi cũng đến thế gian này là vì đại pháp. Trong những ngày đó, tôi thấy mình luôn được bao bọc bởi một trường năng lượng phi thường lớn. Tôi được tẩy tịnh mỗi ngày và tư tưởng tôi trở nên thuần tịnh hơn. Các học viên chỉnh lại cho tôi các động tác luyện công. Tôi học được từ họ rằng nên học pháp nhiều hơn và rằng pháp sẽ giúp tôi đưa ra những quyết định đúng. Khi quay lại Trung Quốc, tôi thấy mình đã là một học viên đại pháp. Tôi liên tục đọc chuyển pháp luân và tất cả các kinh sách khác. Tôi bắt đầu giảng chân tướng và phát chính niệm. Tôi cũng tìm được một vài học viên tại Trung Quốc và tham gia vào hoàn cảnh chính pháp tập thể. Rất nhiều điều kỳ diệu đã xảy đến và giúp tôi nhận thức được tầm quan trọng của tu luyện tinh tấn. Giờ tôi là một đệ tử đại pháp đường đường chính chính. Tôi đã trải nghiệm những khó khăn và cũng nếm trải bức hại, nhưng không hề hối tiếc. Tôi biết mình sẽ kiên định đối với đại pháp. Hồi tưởng lại, tôi thấy dường như mọi việc xảy ra là ngẫu nhiên, nhưng chúng thật sự không phải là ngẫu nhiên, mà đều là sự từ bi khổ độ của sư phụ. Con vô cùng cảm tạ sư phụ. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe chương trình Phát thanh Minh Huệ. Để tìm hiểu thêm nhiều thông tin hơn nữa về tình hình của bức hại Pháp Luân Công tại Trung Quốc, cùng các câu chuyện chia sẻ tâm đắc thể hội của các học viên Pháp Luân Công trên toàn thế giới, xin vui lòng truy cập trang web vn.minhui.org. Thank you.